thứ Hai, ngày 7 tháng 2 năm 1972. Chưa hết rét, đợt gió lạnh về mấy hôm rồi, hôm nay vẫn chưa dứt cơn, ngồi trên manh chiếu rồi mà vẫn cóng. Nói chung, lúc nào cũng có điều hối hận, chẳng lúc nào có thể hài lòng được với mình. Đá xong, một trận bóng là thể sống thể chết, rằng đấy là trận bóng cuối cùng, nhưng rồi đâu lại hoàn đấy. Không sao, cứ nổi. Mình không hề nói rằng đá bóng là có hại. Xong, bỏ một khoảng thời gian không nhỏ mà lật đi lật lại quả bóng thì quả là phí. Phí ơi là phí. Đấy là nguyên nhân chính khiến cho mình muốn xa rời sân cỏ đi. Ngoài ra, mình còn sợ những va vấp đáng tiếc về sức khỏe và va chạm về ăn thua với những người khác. Thật ra, lúc đá bóng là lúc mình vô tư nhất. Mình không còn nghĩ ngợi gì nhiều nhặn cả, chỉ rất nhanh trong óc chọn lấy một lối đẹp nhất mà dắt quả bóng đi và chuyền nhanh cho bạn. Không nhìn người và không bao giờ muốn biểu diễn, muốn khoe tài trước mặt người khác cả. Và lại, mình thì chẳng có tài gì để khoe hết. Bóng đá cũng như âm nhạc, như thơ, văn và vô vàn cái thú vị khác đều là một thứ nghệ thuật gây sự hưng phấn, say sưa, sôi nổi cho người tham gia. Những đường bóng căng bay chéo trên sân cỏ, một quả phạt lơ lửng trước khung thành, đấy là tất cả thế giới khi mình đang đứng trên sân cỏ, say mê nhìn và lúc ấy là tuổi thơ. Như anh yêu âm nhạc, chắc cũng như thế, cái accord hay piano đều có thể đưa lòng ta tới những miền xa xôi chưa bao giờ đặt chân tới cả. Nốt nhạc dí nhảnh hồn nhiên gợi cho ta một điều gì trong sáng, yêu yêu. Hình như đôi gót nhỏ, bím tóc xinh xinh, hình như một buổi sáng xuân e ấp, màn mưa buông che cho mầm, cho lộc xanh màu xanh thương nhớ. Đôi mắt em, đôi môi em và cả tâm hồn em lớn lên trong tiếng nhạc du lòng. Sáng em mở cửa phòng, thấy cành cây ướt đầm sương khuya, em lại nhớ một bài nhạc và em hát khúc ca buổi sáng. Em ơi, tất cả những niềm vui bé nhỏ đó phải biết hy sinh. Nếu em muốn đi xa hơn nữa, đất nước của em và chìa tay đón em vào lòng với ước mong em là đứa con ngoan, đứa con khỏe mạnh và có ích. Em hãy biết bỏ qua những điều không nhỏ mà nắm lấy cái gì lớn nhất để dâng trọn cho Tổ quốc. Nhưng ngay từ chiều thứ Bảy, mình nhớ kỹ, thì từ chiều thứ Tư, chiều thứ Năm, thứ Sáu, mình phải bỏ học tín và đi tập bóng trên sân trường trung cấp cơ khí. Còn cả ngày thứ Bảy, chuẩn bị cơm nước, quần áo, để 2 giờ chiều lên xe ô tô, cái xe vận tải sóc lộn cả ruột, ngồi mệt lử và rét cóng tay, lên mãi tận Kim Tràng, Tân Yên, cách Nhã Nam 12 km. Ở đó có trường học sinh miền Nam và trường dân tộc cùng toàn trẻ em Lào du học ở Việt Nam. Cứ thế, ăn, ngủ, nói chuyện và đi đá bóng, mất trọn 3 ngày trời. Sáng nay thứ Hai mới về đến nhà, mệt lử cò bợ, phải bỏ buổi học chiều nay, nằm nhà mà hối hận. Thật chán ngán biết mấy, mình thì lúc nào cũng thế. Không hiểu ai, hình như Stefan Fedorov đã nói, nghệ thuật là sự đối lập giữa tiến bộ và lạc hậu, giữa đen và trắng. Mà thật vậy, cuộc sống cũng chính là một nghệ thuật. Anh sống say sưa, sống nhiệt tình, song phải biết tỉnh táo, phải biết gạt bỏ trong trí óc của mình những công thức tiêu cực mà thế vào đó, những gì tích cực và lành mạnh. Không ai có thể đảm bảo rằng mình sống như thế là hoàn toàn có thể yên tâm về ngày mai. Cái tốt và cái xấu được mình ủng hộ vì hấp dẫn với mình hơn. Chật, tặc lưỡi, thế là hỏng rồi. Mình cũng không hiểu các nhà bác học, các nhà văn, nhà thơ vào cái thế giới họ sống thế nào. Hãy nói gần gũi hơn bằng Việt, Lưu Quang Vũ, họ sẽ sống như thế nào? Người ta bảo rằng, nghệ thuật là sự cảm hứng của tâm hồn. Nếu như chúng ta đồng ý rằng, nghệ thuật sinh ra để làm cho con người trở nên hoàn thiện hơn, thì chúng ta cần phải thừa nhận rằng, những ai tham gia vào đó, tức là những người ưu tú nhất trong những người ưu tú, câu này của Gribe. Mình rất đồng ý như vậy. Nếu như cuộc sống của mình không trong sáng, không cố gắng vươn lên, mình không thể có được cái nhìn đẹp đẽ nhất vào cuộc sống bề bộn và sầm uất bên ngoài. Nghệ thuật không thể xây dựng bằng những bàn tay bẩn thỉu được. Bởi thế, sự tu dưỡng nghệ thuật luôn phải gắn liền với sự tu dưỡng của bản thân mình. Muốn chép một đoạn nữa vào đây, trích từ trong mùa xuân của một thiên tài. Đây là những suy nghĩ của Engel qua lời văn của người đời sau. Một nền nghệ thuật lớn lao và chân chính thì không thể thừa nhận một cuộc sống hai mặt. Tài năng bao giờ cũng hết sức mỏng manh, và kẻ nào toan lừa dối nó, kẻ đó sẽ mãi mãi mất nó. Cái đẹp sở dĩ tuyệt diệu chính vì nó không dung thứ cho sự giả dối cũng như tính gian tham. Cái đẹp không thể dung hòa với bất kỳ sự bẩn thỉu nào. Không thể nào tin được Hoàng Nhuận Cầm lại có thể viết tốt hơn thế được. Nếu như Cầm, nó không thay đổi cuộc sống của nó, thời gian lơ lửng trên hè phố của nó quá nhiều, nó trầm tư trên mái phố quá nhiều, đã tàn phá của nó khá nhiều thiên tư văn học. Cầu mong đất nước đừng để rơi một khả năng đáng quý, nó sẽ chẳng bao giờ còn bê tha ở chợ Nhã Nam mà cống hiến trọn vẹn những tháng ngày còn lại cho thơ. Có một lần, Xuân Diệu nói, nghề làm văn thơ là nghề làm quan tắt. Người ta có thể nổi tiếng một cách không cứu vãn nổi chỉ vì vài bài thơ tốt. Theo nghĩa đơn giản nhất, hãy đến với văn học chật vật như Phạm Tiến Duật, dò dẫm hàng năm trời không mỏi mệt chỉ để đạt được mục đích đem đến cho thơ một tiếng nói mới, độc đáo và riêng biệt. Chỉ để tìm được ở mỗi người đọc, mọi người đọc một con đường đi vào đáy sâu tâm hồn họ. Đánh thức trong tận cùng cảm nghĩ của họ, ý thức dân tộc, lòng ham sống, chiến đấu, cái đẹp và niềm tự hào chính đáng. Phần thưởng cao quý đến với Phạm Tiến Duật, không phải mọi người yêu thơ biết đến tên anh, không phải anh có thể tự hào rằng mình có những bài thơ hay, mà chính là thơ anh đã có tác dụng lớn lao trong cuộc chiến đấu mãnh liệt ở tiền phương và cuộc chiến đấu âm thầm bền bỉ ở hậu phương. Hạnh phúc mà sau một vài bài thơ, một vài cuốn sách cho nổi tiếng thì họ lụn bại dần. Người ta nhắc đến họ bằng những cái gì họ viết từ trong dĩ vãng, họ không thiếu trong cuộc sống hiện nay. Cuộc sống không đơn giản như những người ăn không ngồi rồi, suốt đời rỗi rãi quan niệm, nỗi buồn ư, chẳng lẽ nỗi buồn không thể có được giữa tập thể dù tốt đẹp. Nếu như một người không hề biết đến đau khổ thì đó là thiên đàng, con đường dẫn đến địa ngục, Shakespeare. Không gì làm con người tiến lên bằng sự đau khổ, không gì làm con người cứng rắn bằng nỗi buồn. Mặc dù khi nỗi buồn đang xâm chiếm tâm hồn, có thể làm họ yếu lòng, chỉ có điều anh tiếp nhận nỗi buồn ấy ra sao và xử trí với nó như thế nào. Anh biết rút từ trong sự đau xót ấy cái gì đáng nhận làm của mình. Và sau suốt, anh biết từ thực tế ấy phải đi lên thế nào để ngày càng cao hơn, để ngày càng hoàn thiện.